Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2020, ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 36 đến câu 40. Khi ấy có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm, từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, bà nói về hài nhi, cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay là phần tiếp nối của tin mừng hôm qua. Kết thúc trình thuật, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Thánh sử Luca ghi nhận, sau khi ông Simeon bồng ám hài nhi Giêsu và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, lại xuất hiện một nhân vật khác. Đó là bà Anna, còn ông Penuel thuộc chi tộc Ase. Tác giả gọi bà là một ngôn sứ, nhưng có lẽ bà chỉ là một người đơn sơ bé nhỏ, thuộc về nhóm những người nghèo của Đức Chúa, những người ưu tiên được hưởng lời hứa và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Bà chỉ xuất hiện một lần trong biến cố dâng Chúa vào đền thờ. Dung mạo của bà được mô tả bằng những chi tiết đơn sơ nhưng thật quan trọng. Bà đã nhiều tuổi lắm, từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, nhưng ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Bà tin tưởng vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện, và cuối cùng đã được nhìn thấy đấng cứu chuộc nơi hài nhi Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những phụ nữ vẫn thủ tiết và dâng mình cho Thiên Chúa, được đề cao nơi người Do Thái và trong giáo hội sơ khai. Bà Anna hôm nay xuất hiện như một mẫu gương rất sớm cho các quá phụ Kitô giáo khả kính. Những người mà trong những tháng năm còn lại của đời mình được giáo hội nâng đỡ khi họ làm các việc tốt lành qua lời cầu nguyện và khẩn xin. Ở đây, Thánh sử Luca lại cho thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện và chay tịnh liên quan đến việc Thiên Chúa mặc khải và viếng thăm. Tác giả biết, bà Anna không rời bỏ đền thờ, nhưng ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Dường như muốn nói rằng, bà kiên trì và đều đặn làm việc thờ phượng hàng ngày, thường xuyên tham dự tất cả các công việc phục vụ và cầu nguyện trong đền thờ. Như thế, bà đã sống theo thánh ý Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa, trái ngược hoàn toàn với lối sống của thế gian, tức là những khuynh hướng xấu của thế gian, đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa, như Thánh Gioan mô tả. Vì tất cả những cái đó không xuất phát từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, thì tồn tại mãi mãi. Do đó, Thánh Gioan khuyên nhủ rằng, anh em đừng yêu mến thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian, thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một lầm lẫn lớn nhất của con người là tội chạy theo các loài thụ tạo, thay vì chạy theo Chúa là đấng dựng nên muôn vật muôn loài. Thiên Chúa tạo dựng chúng không phải để cho con người thờ phượng, nhưng để con người biết dùng chúng như phương tiện mà sinh sống trong những ngày còn sống trên dương gian. Nhiều người tức cười khi thấy người khác quỳ lại con bò, nhưng chính họ lại nhiều khi đang tôn thờ con bò vàng, mà bản thân không hay biết. Vì thế, với trình thuật tin mừng trong tuần Bát Nhật Giáng sinh hôm nay, mà cụ thể là hình ảnh của nữ ngôn sứ Anna, giáo hội mời gọi chúng ta hãy hết lòng từ bỏ lối sống theo kiểu thế gian, và tập sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Chính từ lối sống này, chúng ta mới có cơ hội và thật sự nhìn thấy Hài Nhi Giê-xu, nhìn thấy đấng cứu độ, và đó mới là mừng lễ Giáng sinh cách đích thật. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra ánh sáng ơn cứu độ đã đến với chúng con qua một đời sống hằng luôn gắn bó mật thiết với Chúa, như nữ ngôn sứ Anna. Amen.
Ngài là ai tìm xuống gian trần giữa trời giá băng, một đêm thanh vắng trời mùa đông, nơi chốn thăm lửa có một trẻ thơ đơn sơ nghèo khó. Ngài là ai cuộc sống âm thầm giữa miền đất xa, làng đã xa đến dòng đời trôi theo tháng năm qua, ý cha huyền siêu ngày mãi tin yêu. Ngài chính là Đấng Kitô, Ngài chính là Con Thiên Chúa đã xuống đời một đêm tuyết rơi, dân an bình tỏa lan khắp chốn. Ngài chính là Đấng Kitô, Ngài chính là Con Thiên Chúa đã chết vì tội lỗi thế nhân, ơn cứu độ tràn lan khắp nơi. Ngài là ai năm tháng dại dầu chẳng ngại gió thương ngược xuôi khắp chốn, Ngài vượt qua bao đói phong ba cũng ân truyền giáo cho ai nghèo khó. Ngài là ai tha thiết kêu mời những người ngã xa tìm ra chân lý,
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chúc lành và khích lệ các bạn trẻ PG gieo vãi hy vọng. Trong sứ điệp nhân danh Đức Thánh Cha Francisco gửi các bạn trẻ Kitô Âu Châu tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 43 vào dịp cuối năm, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hăng say gieo vãi niềm hy vọng và tránh gieo rắc thất vọng và nghi kỵ. Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Kitô Âu Châu do tu viện TG bên Pháp tổ chức tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch COVID-19. Lẽ ra, cuộc gặp gỡ lần thứ 43 cuối năm nay tiến hành tại thành phố Torino, nhưng vì đại dịch nên được hoãn lại đến cuối năm tới. Tuy nhiên, cộng đoàn TG không muốn từ bỏ các cuộc gặp gỡ như những ngày hiệp thông và chia sẻ, nên đã quyết định tổ chức dưới dạng trực tuyến từ Chủ nhật 27 tháng 12 đến thứ Sáu mùng 1 tháng Giêng năm 2021 sắp tới với chủ đề Hy vọng dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện. Trong sứ điệp gửi các bạn trẻ, Đức Hồng y Parolin nhận xét rằng cuộc gặp gỡ trực tuyến tại TG trong hoàn cảnh đại dịch đột nhiên cũng được mở rộng cho các bạn trẻ thuộc mọi đại lục. Đức Thánh Cha vui mừng hiệp ý với các bạn trong tư tưởng và kinh nguyện. Ước gì những ngày các bạn cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ nhau trong đức tin và lòng tin tưởng, giúp các bạn hy vọng dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện. Và nguyên sự việc các bạn gặp gỡ nhau dù là một cách ngoại thường cũng đã đặt các bạn trên con đường hy vọng. Đức Hồng y Parolin cảnh giác, các bạn đừng trở thành những người gieo rắc tuyệt vọng và khơi dậy sự nghi kỵ liên lỉ, vì làm như vậy sẽ tiêu diệt sức mạnh của hy vọng được Thánh Linh của Chúa Kitô phục sinh cống hiến cho các bạn. Trái lại, các bạn hãy để cho mình được niềm hy vọng ấy ở trong tâm hồn các bạn, mang lại cho các bạn can đảm theo Chúa Kitô và cùng nhau làm việc với và cho những người nghèo túng nhất, đặc biệt những người khó đứng đầu nổi với những khó khăn thời này. Niềm hy vọng là táo bạo, biết nhìn xa hơn những tiện nghi thoải mái của bản thân, những an ninh nhỏ bé và những bù trừ thu hẹp chân trời, để mở rộng đối với những lý tưởng cao cả, làm cho cuộc sống tươi đẹp và xứng đáng hơn. Chúng ta hãy tiến bước trong hy vọng, như Đức Thánh Cha đã viết trong thông điệp Fratelli Tutti số 55. Và Đức Hồng y Quốc vụ khanh kết luận, ước gì trong suốt năm nay, các bạn có thể tiếp tục phát huy một nền văn hóa gặp gỡ và huynh đệ, và cùng nhau tiến về chân trời hy vọng ấy, được biểu lộ qua cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha chúc lành cho mỗi người trong các bạn, và Ngài chúc lành cho các tu huynh cộng đoàn TG, cũng như gia đình các bạn, và tất cả những người trên thế giới tham dự cuộc gặp gỡ này với các bạn. Tin Giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc khai mạc năm Kính Thánh Giuse. Sáng ngày 26 tháng 12 vừa qua, tại nhà thờ Chánh tòa Xuân Lộc, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ tế thánh lễ khai mạc năm Kính Thánh Giuse của giáo phận. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có Đức Cha phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân, Đức Cha Cố Đam Minh, quý cha trong ban tư vấn, quý cha quản hạt và quý cha. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của quý tu sĩ, quý chủng sinh và đông đảo anh chị em giáo dân, đại diện quý giới, hội đoàn trong giáo phận. Đầu thánh lễ, cha trưởng ấn giáo phận đã công bố mục đích của năm Kính Thánh Giuse như sau. Mục đích của tông thư Patris Corde là làm cho chúng ta thêm lòng yêu mến thánh cả, khuyến khích cầu xin Ngài chuyển cầu cho chúng ta và noi gương các nhân đức và lòng nhiệt thành của Ngài. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha phụ tá Gioan đã dựa vào kinh thánh, nhất là nơi các sách tin mừng và tông thư Patris Corde với trái tim người cha của Đức Thánh Cha Francisco để chia sẻ suy niệm, mời gọi mọi người chiêm ngắm chân dung Thánh Giuse với ba điểm chính. Sự vĩ đại của Thánh Giuse là bạn trăm năm của Đức Maria và là cha của Chúa Giêsu. Thánh Giuse phục vụ toàn thể công trình cứu rỗi khi Ngài phục vụ Chúa Giêsu và mẹ người. Và sự vững niềm cậy trong nơi thánh cả Giuse. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha Chánh Giáo Phận đã gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận sứ điệp và tâm tình của mình trong ngày khai mạc năm Kính Thánh Giuse của Giáo Phận. Sau phép lành trọng thể cuối lễ, Đức Cha Chánh và Đức Cha Phụ Tá đã dâng hoa nến Kính Thánh Giuse và cùng với Cộng đoàn dâng lời kinh Kính Thánh Giuse. Tin Madagascar. Đức Thánh Cha giúp 50.000 Mỹ Kim cho các tù nhân miền Nam Madagascar. Nhân dịp lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi 50.000 Mỹ Kim để giúp các tù nhân tại miền Nam Madagascar, nơi đang bị nạn đói. Trong số các tù nhân cũng có các phụ nữ và trẻ vị thành niên. Hôm 24 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp của Madagascar, ông Johnny Richard Andrea Mahefarivo cho biết, đây không phải là lần đầu tiên vì Đức Thánh Cha cũng đã gửi giúp các nhà tù tại Tomasina, Ambrosifra và Betafort. Ông đã cùng với Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh và Đức Tổng Giám mục Maria Odon Razana Colonna của Giáo Phận Atana Narivo viếng thăm nhà tù ở miền Nam Madagascar. Tổng thống Madagascar, ông Andri Rajoelina, cùng với công ty điện thoại Huawei và tổ chức Rajabali cũng gửi những trợ giúp cho các nhà tù. Hiện có 28.000 tù nhân khiến các nhà tù đông chật và chính phủ Madagascar thiếu phương tiện tài chính. Bộ trưởng Tư pháp John Richard cho biết, dầu sao Tổng thống Rajoelina đã quyết định rằng một trong những ưu tiên của ông là cải tiến các nhà tù tại nước này từ năm ngoái. Tin Ramallah, Palestine. Tổng thống Palestine đề cao sự hiện diện của tín hữu Kitô Palestine. Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, đề cao sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Palestine. Trong sứ điệp Giáng sinh công bố tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Abbas nhận định rằng virus corona đã gây ra những tình cảnh khó khăn và nguy hiểm trên thế giới. Năm mới đến, hy vọng của mọi người là nhân loại sẽ chiến thắng đại dịch này đang làm cho thế giới bị mệt mỏi, kiệt quệ. Tổng thống Abbas của Palestine năm nay 85 tuổi, và năm nay là lần đầu tiên ông không thể dự lễ Giáng sinh và các lễ hội trong dịp này vì đại dịch. Ông nói, đại dịch đã tạo nên tất cả những hạn chế và gây ra một lối sống khác thường. Tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền và tất cả chúng ta đều phải cùng chèo, như lời của Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong một bài giảng. Năm nay, chúng ta giữ sự điệp vui tươi trong tâm hồn và niềm vui này trong các gia cư chúng ta vì lý do y tế và an ninh là ưu tiên của chúng ta. Tổng thống Abbas gọi các tín hữu Kitô là thành phần trọn vẹn của Palestine và cảm ơn các giáo hội Kitô cũng như các tổ chức của giáo hội vì đã hỗ trợ nhân dân Palestine. Tin Roma. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống thông báo sáng kiến Amoris Laetitia. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống thông báo hướng đi tổng quát và một loạt các sáng kiến trong năm đặc biệt về gia đình Amoris Laetitia được Đức Thánh Cha Francisco thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 27 tháng 12 vừa qua. Năm này kéo dài 15 tháng, từ ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm tới và kéo dài đến ngày 26 tháng 6 năm 2022, nhân dịp cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới lần thứ 10 với Đức Thánh Cha tại Roma. Năm này được Đức Thánh Cha ấn định nhân dịp kỷ niệm 5 năm công bố tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, nhắm mục đích trước tiên là giúp cảm nghiệm tin mừng về gia đình là niềm vui làm tràn đầy tâm hồn và toàn thể cuộc sống. Mục đích thứ hai là loan báo giá trị quý báu của bí tích hồn phối, giúp các gia đình giữ vai chính trong việc mục vụ gia đình và giúp người trẻ ý thức về tầm quan trọng của sự huấn luyện về sự thật tình yêu và sự hiến thần. Mục tiêu sau cùng là mời gọi mở rộng cái nhìn và hoạt động mục vụ gia đình, bao gồm tất cả các thành phần của gia đình. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cho biết, có rất nhiều sáng kiến có thể được thực hiện tại các giáo phận, giáo xứ trong năm gia đình Amoris Laetitia, từ sự tăng cường việc mục vụ chuẩn bị hôn nhân cho đến việc đồng hành với các đôi vợ chồng trong những năm đầu tiên sau khi kết hôn, tổ chức các cuộc gặp gỡ của các cha mẹ về vấn đề giáo dục con cái. Tiếp đến là cổ võ các cuộc gặp gỡ về vẻ đẹp và những khó khăn trong đời sống gia đình. Bộ cũng sẽ tổ chức các hội nghị quốc tế để đào sâu nội dung và các hệ luận của tông huấn về gia đình trong tương quan với các đề tài thời sự lớn liên quan đến các gia đình trên thế giới. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. 55 gia đình mừng kỷ niệm hôn phối tại giáo xứ chính tòa Hà Nội. Trong niềm vui mừng Chúa Giáng sinh cũng như hưởng ứng lời kêu mời của bề trên giáo phận trong năm hiệp thông, đặc biệt là tháng hiệp thông các gia đình. Vào lúc 18 giờ Chủ nhật lễ Thánh Gia ngày 27 tháng 12 vừa qua, giáo xứ chính tòa Hà Nội đã tổ chức mừng kỷ niệm hôn phối cho các đôi hôn nhân từ 10 năm trở lên. Trong số 55 đôi hôn nhân mừng kỷ niệm, có một đôi đã kết hôn được 60 năm và một đôi 25 năm. Thánh lễ do cha xứ An Tôn Nguyễn Văn Thắng cử hành. Sau thánh lễ, cha xứ An Tôn đã gửi đến các gia đình kỷ niệm hôn phối món quà nhỏ nhằm khích lệ các đôi vợ chồng hãy luôn trung thành xây dựng hạnh phúc gia đình theo tinh thần Kitô giáo. Ước mong qua dịp lễ đặc biệt này, các gia đình trong giáo xứ lãnh nhận tràn đầy ơn huệ Chúa Giáng sinh, ngày càng hiệp nhất với nhau và xây dựng tình yêu thương theo gương mẫu Thánh Già, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Tin Mỹ Châu Latin. Tổ chức Adveniat báo động về tình hình Mỹ Châu Latin. Tổ chức Adveniat của Hội đồng Giáo mục Đức lên tiếng báo động về tình hình bi thảm tại Mỹ Châu Latin. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, cha Michael Haines, dòng ngôi lời, giám đốc điều hành tổ chức Adveniat, tuyên bố rằng không có vùng nào trên thế giới trong những tháng và tuần lễ gần đây bị thiệt hại nhiều như ở Mỹ Châu Latin. Nguyên nhân là những trận cuồng phong tàn phá và cuộc khủng hoảng virus corona làm cho hàng triệu người lâm vào tình trạng ở dưới mức nghèo đói. Thêm vào đó, nảy sinh làn sóng mới những người tị nạn. Toàn Mỹ Châu Latin bị sự bấp bênh về chính trị đe dọa. Dân chúng lâm vào tình trạng khủng hoảng này mà không phải lỗi tại họ. Cuồng phong Eta và Iota hồi tháng 11 vừa qua đã để lại những vết tích tàn phá tại ba nước Honduras, Guatemala và Nicaragua. Theo tổ chức Adveniat, người ta chưa thẩm định được mức độ thiệt hại do hai cuồng phong này gây ra, cũng như hậu quả của đại dịch COVID-19 tại Mỹ Châu Latin. Theo một phúc trình của Đại học Công giáo Argentina, mức độ nghèo đói tại nước này lên tới 44,2% dân chúng, tức là khoảng 20 triệu người sống dưới mức nghèo đói. Đặc biệt đáng lo ngại là 2/3 người trẻ và trẻ em tại Argentina xuất thân từ các gia đình nghèo. Những con số tại các nước Mỹ Châu Latin khác cũng đáng báo động như vậy. Tin Hanover, Đức Quốc. Dân số thế giới tăng lên 7,837,000,000 người. Dân số thế giới trong năm 2020 tăng thêm khoảng 82 triệu người, nâng tổng số dân trên hoàn cầu hiện nay là 7,837,000,000 người, theo thông cáo của tổ chức Đức ở thành phố Hanover về dân số thế giới, công bố ngày 21 tháng 12 vừa qua. Sự gia tăng dân số thế giới hiện nay chậm lại và giảm gần một nửa trong vòng 50 năm qua. Theo Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới hiện nay mỗi năm tăng 1,09% so với mức 2,05% trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1970. Theo Tổ chức về Dân số Thế giới, lý do sự giảm bớt độ gia tăng như thế vì do các phương pháp ngừa thai tân tiến hơn, dễ kiếm hơn và các phụ nữ tại các nước nghèo nhất được giáo dục với các phương tiện ngừa thai.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp với công việc của tuần trước, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ nói với chúng ta về chủ điểm Thiên Chúa tỏ mình ra trong thiên nhiên và trong lịch sử dân tộc Israel. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Cho nên vì quen quá, ta không còn cảm nhận được quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa bao phủ cuộc đời của mình. Mình có kể thế nào đi nữa cũng không thể kể hết mọi kỳ công của Chúa. Tác giả viết như thế trong phần mở đầu, rồi thì sau đó đó là tác giả mới bắt đầu liệt kê một số công trình của Chúa. Tôi phân ra bầu trời này, mặt trời này, sau đó đến các hiện tượng ở trên trời như là mặt trăng, như là các ngôi sao hay là cầu vồng. Rồi mới nói đến thời tiết, nói đến biển khơi. Tôi không có đi vào chi tiết, nhưng mà điều tôi muốn dặn các anh chị là ở chỗ này. Ví dụ, ở trong phần nói về cầu vồng, tức là chương 43 câu 11, tác giả viết rằng: hãy ngắm cầu vồng mà chúc tụng đấng làm ra nó. Nó thật là sáng lạng huy hoàng, uốn quanh bầu trời thành vòng cung rực rỡ, chính tay đấng tối cao đã dâng lên. Cái thứ ngôn ngữ rất là hình tượng và nó cũng rất bình dân. Chúng ta đừng có đi tìm ở đây những chân lý về khoa học. Khi học sách Sáng Thế, tôi đã căn dặn các anh chị điều đó rồi. Mình đừng có đi tìm ở trong sách Thánh những chân lý khoa học để rồi đâm ra đụng chạm và lại thất vọng. Thế thì cái cách mà tác giả mô tả về cầu vồng, thế thì nó là một cái nhìn của một người rất bình thường, giống như chúng ta mỗi lần thấy cầu vồng có phải như vậy không? Sáng lạng này, huy hoàng, uốn quanh bầu trời, thành vòng cung rực rỡ, rồi chính tay đứng tối cao, dâng lên. Làm cái như thể là Chúa treo đèn dâng lên. Mà thực sự vậy, bởi vì tác giả viết những tâm tình này dựa vào một vũ trụ quan mà chúng ta nhớ lại đã tìm hiểu rồi. Rất đơn giản, người ta sống trên trái đất này, người ta tưởng tượng là một mặt phẳng. Chỉ có ai nghĩ được rằng cái trái đất này nó cong đâu? Nó cong sao mình đứng này được? Nó cong như sao mình xây nhà 3-4 lầu được? Nó là một mặt phẳng. Và khi ta nhìn lên bầu trời thì giống như là một cái bát úp vậy, phải không? Nhất là khi ta đi ra Vũng Tàu thì còn thấy rõ như một cái bát úp vậy. Thế thì nếu mà có cầu vồng thì chắc là ở đây thôi. Sáng lạng huy hoàng, Chúa dâng lên ở đấy. Tôi nhớ là khi học sách Sáng Thế là tôi đã phân tích cho các anh chị về cái vũ trụ quan ba tầng. Không biết có còn nhớ không thôi. Cái vũ trụ quan ba tầng này thì mình mới hiểu được tại làm sao mà sách Sáng Thế nói là nước trên vòm trời. Rồi ở đây mới là nước dưới vòm biển khơi. Và lúc đấy mình mới hiểu được tại làm sao có mặt trời và mặt trăng, bởi vì Chúa treo cái đèn to ở đây, cái đèn nhỏ thì ở đây, ví dụ vậy. Và mới hiểu làm sao có mưa, bởi vì có nước ở đây này, robinet lại vào, Chúa mở ra thì nó có mưa. Vũ trụ quan bình dân, đơn sơ, chứ không phải chân lý khoa học. Cho nên ta đừng có đi tìm cái chân lý khoa học ở đây, mà phải thấy tác giả viết những dòng này từ một cái nhìn rất cụ thể, rất thực tế. Đấy, ông ấy liệt kê biết bao nhiêu công trình của Chúa mà chúng ta cũng chiêm ngắm hàng ngày. Sau đó có một câu nên quan tâm, câu 27. cũng chương 43. Kể sao cho tiết những gì muốn nói, tắt một lời, người là tất cả. Người là tất cả nghĩa làm sao?
Tất cả là do một tay của người.
À, tất cả là do người á hả? À, nếu mà giải thích như vậy thì được đấy. Có ai hiểu cách khác không? Người là tất cả.
Người chính là cái vũ trụ này.
Người chính là cái vũ trụ này á hả? À, nói cùng đích là Thiên Chúa. Cái câu người là tất cả rất có thể bị hiểu lầm. Thế cho nên tôi mới xin các anh chị lưu tâm là vì thế này. Kitô giáo của mình đó là tôn giáo độc thần hay là đa thần?
Độc thần.
Độc thần. Vào thời của dân Israel, thời cựu ước này này, các dân tộc chung quanh đó họ có theo độc thần giáo không?
Đa thần giáo.
Hầu hết là đa thần. Đa thần nghĩa làm sao? Nhiều thần lắm, phải không? Nhưng mà ngoài đa thần còn có một hình thức khác người ta gọi là phiếm thần. Nghĩa là sao? Phiếm thần có nghĩa là thần linh đồng hóa với vũ trụ và những hiện tượng mà chúng ta thấy đây này. Là mà hiểu theo nghĩa đó là không đúng rồi. Về là tất cả mà hiểu theo nghĩa phiếm thần đó là hỏng. Chính vì thế mà phải quan tâm. Thánh Kinh không dạy chúng ta thứ phiếm thần giáo, mà Thánh Kinh khẳng định niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa duy nhất. Suốt cựu ước nhấn mạnh điều đó, và đến Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh điều đó. Cho nên cái câu người là tất cả ở đây đó, cần phải hiểu cho rõ. Câu đó không có ý diễn tả niềm tin phiếm thần. Vũ trụ này là công trình tạo dựng của Chúa, chứ không phải nó là Chúa. Hai chuyện khác nhau. Khi mà mình lầm lẫn rằng vũ trụ này là Chúa đó, thì mình sẽ đi thờ mặt trời, thờ mặt trăng, thờ con vật này, thờ con vật kia, mà mình không thờ Chúa. Vũ trụ này nó không phải là Chúa, mà là công trình tạo dựng của Chúa. Cho nên hiểu cái câu người là tất cả cho nó đúng. Tác giả chỉ muốn nói lên cái tâm tình này, là khi tôi chiêm ngưỡng những công trình kỳ diệu của Chúa trong thiên nhiên như thế, thì làm sao tôi đủ sức để tôn vinh người. Và tác giả nói thêm, vì chính người là đứng cao cả, vượt trên mọi công trình người tạo dựng, chứ không phải là cái công trình đấy. Vượt trên. Ngày xưa Kitô giáo của mình bắt đầu có mặt giữa lòng đế quốc Roma, thì lúc đó người ta có một thứ tôn giáo gọi là đạo thờ mặt trời. Và người ta chọn cái ngày 25 tháng 12 để làm sinh nhật của thần mặt trời. Thế là chúng ta mượn luôn cái ngày đó để làm sinh nhật của Chúa Cứu Thế. Để muốn nói cho người ta biết rằng mặt trời cái kia nó không phải là Chúa, thần thánh gì hết á. Mặt trời là công trình tạo dựng của Chúa. Chúa Giêsu mới là mặt trời công trình. Chúa Giêsu mới là Thiên Chúa. Cho nên cần nhấn mạnh ý điểm đó.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Phúc Cương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về câu chuyện nụ hôn của Chúa Giêsu, bài học từ một cậu bé giúp lễ. Khi cậu bé lần đầu tiên giúp lễ làm một việc khác thường là đón nhận nụ hôn của Chúa Giêsu, thì cậu đã giúp cha xứ có thêm hiểu biết mới về tình yêu của Chúa Kitô. Khi linh mục José Rodrigo López Cepeda, tụ phong linh mục được 6 tháng, Đức Giám mục đã chỉ định ngài đến phục vụ ở tại giáo xứ Đền Thánh Orosia, nước Tây Ban Nha, để thay cho một linh mục đã làm cha xứ ở đó gần 30 năm. Ban đầu, điều đó không hề dễ dàng đối với vị linh mục trẻ, vì dân chúng đã quen với cách làm việc lâu năm của cha xứ cũ. Linh mục Jose nói rằng, mặc dù nhiệm vụ khó khăn, nhưng nó đã đạt kết quả tốt, và nó sẽ không thành công như bây giờ nếu không có sự giúp đỡ của một cậu bé có tên là Gabriel. Linh mục Jose đã chia sẻ câu chuyện trên Facebook vào đầu năm nay, và nó rất đáng đọc. Tuần thứ hai sau khi linh mục Jose về giáo xứ, một cặp vợ chồng trẻ đã đến nói chuyện với ngài cùng với cậu con trai Gabriel, lúc đó là 8 tuổi. Cậu bé đã gặp một thử thách mà linh mục Jose miêu tả là đặc biệt về mọi mặt. Cha mẹ của Gabriel đã xin cha xứ mới cho con trai mình được giúp lễ. Lúc đầu, vị linh mục hơi do dự, không phải vì cậu bé có điều chi kém cỏi, mà chỉ vì ngài đang gặp nhiều khó khăn khi điều khiển giáo xứ. Cậu bé có một vũ khí bí mật để chiếm được trái tim của vị linh mục. Khi linh mục Jose hỏi cậu bé có muốn trở thành người giúp lễ không, thay vì trả lời bằng lời nói, cậu bé ôm chặt lấy thắt lưng vị linh mục, làm sao vị linh mục này từ chối cho được. Về thánh lễ đầu tiên của Gabriel trong tư cách là người giúp lễ, linh mục Jose bảo cậu bé đến dự thánh lễ sớm 15 phút vào Chủ nhật tuần sau để có thể kịp giờ giúp lễ đầu tiên. Gabriel đến đúng giờ cùng với toàn bộ gia đình, những người đang mong chờ được nhìn thấy cậu bé giúp lễ. Cậu mặc chiếc áo dài màu đỏ và áo choàng trắng có viền ren do bà ngoại làm. Gia đình của cậu bé đã làm cho công đoàn dự lễ tăng số người lên rất đáng kể. Linh mục Jose đã mô tả những gì xảy ra sau đó. Tôi đã phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho thánh lễ. Tôi không có ông từ giúp nhà thờ hoặc người kéo chuông. Vì vậy, tôi phải chạy tới chạy lui và phải đến khi thánh lễ sắp bắt đầu, thì tôi mới phát hiện ra rằng Gabriel chưa hề biết giúp lễ. Vì thời gian còn quá ít, nên tôi nảy ra một ý và nói với cậu bé, Gabriel, con cứ làm những gì cha làm nhé, được không? Gabriel là một cậu bé rất ngoan ngoãn và rất thật thà. Khi thánh lễ bắt đầu, vị linh mục hôn lên bàn thờ, cậu bé cũng làm như vậy. Khi đến bài giảng, linh mục Jose thấy rằng mọi người đều đang mỉm cười và chú ý, nhưng không phải chú ý nhìn ngài, mà nhìn chú giúp lễ bé nhỏ kháu khỉnh, đang ngoan ngoãn, làm hết sức mình để bắt chước mọi cử chỉ của vị linh mục. Sau thánh lễ, linh mục Jose kể lại, ngài đã nói với Gabriel những gì cậu nên và không nên làm trong thánh lễ. Linh mục Jose nói thêm rất rõ ràng, hôn bàn thờ là một cử chỉ dành riêng cho linh mục, bàn thờ tượng trưng cho Chúa Kitô và linh mục trong khi cử hành tiệc thánh được kết hợp với ngài một cách đặc biệt. Linh mục Jose viết, cậu bé nhìn tôi với đôi mắt to đầy thắc mắc và không hiểu hết những lời tôi đang giải thích cho cậu ấy. Mặc dù Gabriel ngoan ngoãn, nhưng cậu ấy cũng thẳng thắn và không ngần ngại nói, con cũng muốn hôn bàn thờ. Nhưng lời giải thích lặp đi lặp lại cũng không giúp thay đổi mong muốn được hôn bàn thờ của cậu bé. Cuối cùng, linh mục Jose nói rằng, cha sẽ hôn bàn thờ cho cả hai người. Cậu bé dường như chấp nhận giải pháp này, ít nhất là vào giây phút ấy. Và Chủ nhật tiếp theo, khi thánh lễ bắt đầu, vị linh mục hôn lên bàn thờ và quan sát xem cậu bé sẽ làm gì. Gabriel không hôn bàn thờ với linh mục Jose, thay vào đó, cậu áp má vào bàn thờ và giữ như thế với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt bé bỏng cho đến khi linh mục Giô-sê bảo cậu dừng lại. Sau thánh lễ, vị linh mục nhắc lại với cậu bé rằng cậu không được hôn bàn thờ và vị linh mục đang làm điều đó cho cả hai. Câu trả lời của cậu bé khiến vị linh mục ngạc nhiên. Con không hôn bàn thờ, mà bàn thờ đã hôn con. Rất ngạc nhiên, linh mục Giô-sê nói, Gabriel, con đừng đùa giỡn với cha. Cậu bé không đổi ý, thật mà, thưa cha, chính Chúa đã cho con ngập tràn những nụ hôn. Thật đơn giản và đẹp thay, chuyện này không thể không làm cho ta nhớ đến những lời Chúa Giê-xu nói về trẻ em, được thánh sự Matthew ghi lại. Khi ấy, Chúa Giê-xu nói, lạy cha là Chúa tể trời đất, con cảm tạ cha, vì cha đã giấu kín những điều này, không cho những người khôn ngoan thông minh biết, nhưng lại tiết lộ cho trẻ thơ. Nếu các con không hóa nên như trẻ thơ, các con sẽ không được vào nước trời. Linh mục Giô-sê nói rằng, những lời của Gabriel khiến ngài ngập tràn sự ghen tị về thánh thiện. Ngài cũng muốn có được những nụ hôn ấy. Vì vậy, sau khi mọi người đã về hết, linh mục Giô-sê đóng cửa nhà thờ, đi lên bàn thờ và bắt chước cậu bé giúp lễ, áp má vào bàn thờ và cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hôn con như ngài đã hôn Gabriel. Trong bài viết của mình, linh mục Giô-sê nói rằng, cậu bé Gabriel đã dạy ngài về tầm quan trọng của việc để bản thân mình được Chúa Giê-xu yêu thương trước và giữ mình kết hiệp thân mật với Chúa trong những lúc khó khăn. Linh mục Giô-sê nói, cậu bé đã nhắc nhớ tôi rằng, việc mục vụ không phải là việc của riêng tôi, và việc chiếm được trái tim tha nhân chỉ có được khi tôi sống thân mật ngọt ngào với Đức Kitô, vị linh mục duy nhất. Và từ đó, linh mục Giô-sê giải thích, mọi khi hôn bàn thờ, ngài thường đặt má lên đó để đón nhận nụ hôn của Chúa, bởi vì nhờ Gabriel, cậu bé giúp lễ, cũng là thầy của tôi, mà tôi học được rằng, trước khi hôn bàn thờ, thì tôi cần được Thiên Chúa hôn. Mục Vương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Người hành khất nghèo đang khát nước. Anh ta dừng chân ở một căn nhà đang mở cửa. Khi bước chân vào nhà, anh thấy một ông lão đang ngồi nơi chiếc ghế cũ kỹ ở giữa nhà. Nghe tiếng động, ông lão đưa đôi mắt lõm sâu hướng về phía cửa và hỏi, ai đó? Nhận ra ông lão bị mù, người hành khất đáp lại, tôi là người hành khất nghèo, tôi muốn xin ông chút nước uống. Gương mặt ông lão rạng rỡ, ông mau mắn trả lời, được chứ anh bạn, anh nhìn thấy bình nước trên bàn chứ, cứ uống thỏa thích nhé. Người hành khất vừa uống nước, vừa đưa mắt nhìn khắp nhà. Anh ta chợt phát hiện có một túi vải đựng tiền ở trên giường của ông lão mù, ngay bên cạnh chiếc gối đã cũ. Anh ta rón rén tiến đến, tóm lấy túi tiền và cho vào chiếc giỏ rách của mình, rồi định lẻn đi ngay. Vừa lúc đó, ông lão mù nói tiếp, trên bàn có mấy cái bánh mì nữa đó, anh cầm theo mà ăn dọc đường. Người hành khất cảm thấy bất ngờ, anh quay lại hỏi ông cụ, này ông không nhìn thấy gì và cũng không biết tôi là ai mà vẫn cho tôi vào nhà. Ông tin rằng tôi sẽ chỉ uống nước và cầm mấy cái bánh này mà đi thôi sao? Ông lão vui vẻ đáp, này anh bạn, dù tôi không biết anh là ai, cũng không thấy anh làm gì. Tôi vẫn tin anh là một người tốt. Căn nhà này vẫn mở cửa đón anh nếu anh lại muốn đến đây uống nước. Lời nói của ông lão mù khiến người hành khất chợt thấy xấu hổ. Anh đặt túi tiền trở lại chỗ cũ, cầm lấy những chiếc bánh trên bàn, rồi khẽ đáp lời ông lão mù tốt bụng. Vâng, cảm ơn ông. Niềm tin của ông lão mù đã khơi dậy trong lòng anh một quyết tâm trở thành một người tốt. Anh từ bỏ nghề hành khất, tìm việc làm và chí thú lao động. Dần dần, anh đã tạo dựng được cơ nghiệp cho mình và luôn đối đãi tử tế, tin tưởng những người ở xung quanh mình. Quý vị và các bạn thân mến, niềm tin là một cảm xúc rất đặc biệt và vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đó là những cảm giác và suy nghĩ của chúng ta về ai đó hoặc một điều gì đó. Và cho dù là đúng hay sai, tốt hay xấu, chúng ta vẫn chắc chắn rằng con người và sự việc đó sẽ xảy ra đúng theo những cảm giác và suy nghĩ của mình. Theo đó, niềm tin của mỗi người thật sự chi phối hành động và lối sống của bản thân họ, đồng thời cũng tạo nên những ảnh hưởng rất lớn đối với người khác. Vì không nhìn thấy được dung mạo và hành tung của người thanh niên đang ở trong nhà mình, ông lão mù trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe không biết được đây là người như thế nào, và cũng không thể biết được là anh ta vừa cuỗm đi túi tiền của mình. Ông đã đối đãi hết sức tử tế với anh ta và tin rằng anh ta là một người tốt. Về phía người hành khất, có thể anh ta cũng chưa hề có suy nghĩ hay tin rằng mình là người lương thiện, nên đã không ngần ngại lấy cắp túi tiền của người vừa làm ơn cho mình. Nhưng trước niềm tin và cách đối xử tử tế của ông lão mù dành cho mình, một kẻ bất lương, anh đã cảm thấy bị đánh động. Niềm tin ấy đã vượt người hành khất khỏi nơi tăm tối của kiếp sống bần hèn để tiến đến vùng ánh sáng của quyết tâm làm lại cuộc đời mới. Chắc chắn rằng trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng ta cũng cảm thấy xúc động khi thấy ai đó dành cho mình quá nhiều niềm tin và sự trân trọng, trong khi bản thân cảm thấy mình không xứng đáng được như vậy, và nơi sâu thẳm cõi lòng chợt dâng lên niềm khát khao và quyết tâm sống tốt đẹp hơn và đáng tin cậy hơn, để trở nên như những điều tốt đẹp mà ai đó đã gửi gắm nơi mình. Đại văn hào Victor Hugo đã phát biểu rằng, niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng. Ước gì mỗi người chúng ta có đủ lòng bao dung và quảng đại, trao gửi cho nhau những lời nói đầy tin tưởng và khích lệ, để khơi dậy quyết tâm sống tốt lành và mở ra những cơ hội cho một tương lai tươi sáng. Lạy Chúa, những va chạm trong cuộc sống đã làm nhạt nhòa và hư hao niềm tin của chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn nhớ rằng Chúa vẫn luôn nhìn mình với đôi mắt đầy yêu thương và tin tưởng trao cho chúng con những cơ hội để hoán cải sau những yếu đuối và sa ngã. Nhờ đó, chúng con cũng dám tin tưởng vào thiện chí và những điều tốt đẹp nơi tha nhân, để cùng nhau xây dựng một cuộc sống chan hòa niềm tin và lòng nhân ái. Amen.
tin ra đời, thân con đã mang lỗi lầm. Sống bon chen, chạy theo biết bao lợi danh. Lúc vinh quang, hay những khi khó nghèo. Chúa bên con, mà con vẫn không nhận ra. Tình yêu Thiên Chúa ôm thật ba la, Chúa tha thứ con khi lỡ lòng, dìu đưa con đi đến bên bờ hạnh phúc. Mà con đâu biết, con nào đâu hay, con đã sống như kẻ vô trần. Đến bây giờ nhận ra trái tim con quá bơ vơ. Lạy Cha thương xót đến đứa con này, van xin hãy đưa con trở về. Cả cuộc đời tình yêu xin dâng về Chúa, và con xin sống thắp lên linh hồn bằng tâm trí nơi Thiên Chúa người. Đến khi tôi chiều chết để thưa nhân loại, lạy Cha thương xót đến đứa con này, van xin hãy đưa con trở về. Cả cuộc đời tình yêu xin dâng về Chúa, và con xin thắp lên bằng tâm trí nơi Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.